thành bụi. Đây là sự thật. Cho nên Phật pháp dạy học ở trong tông chỉ ban bố thông thường, hai câu nói: phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là nói từ trên quả, phá mê khai ngộ là nói từ trên nhân. Chúng ta học Phật nhất định phải lấy Phật làm mẫu mực, lấy tổ sư đại đức làm điển hình. Học Phật phải giống một vị Phật. Học Bồ Tát phải giống Bồ Tát. Điểm này là quan trọng hơn cả. Có không ít đồng tu đến nói với tôi: khó, pháp sư không dễ dàng làm được. Nhưng mà tổ sư đại đức nói với chúng ta, sự việc này nói khó nhưng không khó, nói dễ nhưng không dễ. Lời nói này đúng trọng tâm, nói rất hay. Tại sao nói không khó? Đây không phải là cầu người. Việc cầu người rất khó, việc này cầu ở chính mình mà. Cho nên nói khó không khó. Tại sao nói dễ không dễ? Tập khí phiền não của mình không thể khắc phục, đó là không dễ dàng rồi. Cho nên nhất định phải đem tập khí phiền não của mình khắc phục. Tứ hoằng thệ nguyện dạy chúng ta nguyên tắc cương lĩnh của tu hành. Cái thứ nhất phải phát tâm. Cái tâm đó là tâm giác ngộ chân chánh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái tâm niệm này là chánh giác. Nhưng mà câu nói này giảng như thế nào? Rất nhiều người mơ hồ chung chung, không hiểu nghĩa của nó. Câu nói này dùng cách nói hiện nay để nói chính là quên mình vì người, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta ngày nay nói với người thông thường, hy sinh lợi ích của mình, tác thành lợi ích của tất cả chúng sanh. Đây chính là ý nghĩa của câu nói này. Cái khó xả nhất của chúng ta ngày nay là lợi ích của mình, không chịu xả, không chịu từ bỏ. Bạn làm sao có thể giúp đỡ chúng sanh được? Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, chúng ta quan sát thật kỹ, người nào cũng có thể quên mình vì người. Ở trong điều kiện đời sống vật chất của mình, giảm xuống đến mức thấp nhất, không thể thấp hơn nữa. Đời sống tinh thần của họ vô cùng phong phú. Niềm vui của đời sống tinh thần không có ai biết được. Quả thật đúng là pháp hỷ sung mãn, hết sức từ bi, dừng ở nơi chí thiện. phàm phu bình thường chúng ta đâu có biết. Đây là điều chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Chúng ta lại thử xem thật kỹ xã hội hiện nay. Thanh thiếu niên xã hội hiện đại, họ nghĩ điều gì? Họ xem cái gì? Họ nghe gì? Nói gì? Sau đó, trong tâm chúng ta đã đoán ra rồi. Thế Tôn nói ở trong kinh, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Điều đó nhìn thấy rồi. Truyền hình, điện ảnh mà họ xem, chúng tôi rất ít tiếp xúc. Hôm qua tôi ở trên máy bay, thiết kế trên máy bay là mỗi một vị trí ngồi có một cái tivi nhỏ, có mười mấy kênh. Chúng tôi ngồi trên máy bay không mở cái tivi này, bởi vì sao vậy? Ánh sáng của cái tivi này cách mắt quá gần, chắc chắn không tốt đối với sức khỏe. Nhưng mà chúng tôi ngồi nhìn thấy dãy phía trước, thanh niên ngồi phía trước, anh ta bên ấy xem tiết mục ở trong đó là bạo lực, rất khủng khiếp, vô cùng không lành mạnh. Họ hàng ngày xem những thứ này, nghe những thứ âm nhạc quằn quại này. Đó là gì vậy? Âm thanh hỗn độn. Chúng tôi không cách gì tiếp nhận. Họ sống ở trong đây trở thành thói quen rồi. Bạn phải nghĩ đến não của họ bị tổn thương. Không chỉ hằng ngày bị sóng điện quấy nhiễu, hơn nữa bị nội dung ở trong đây kích thích, đến suốt đời sau này sẽ biến thành căng thẳng, tâm trạng không ổn định, nghĩ ngợi lung tung, thường xuyên sợ hãi. Thế là họ nhất định sẽ làm việc sai. Những tiết mục này hại chết người. So với loại truyền hình, điện ảnh đó của nửa thế kỷ trước đây hoàn toàn khác. Càng về trước nữa thì những tiết mục giải trí này càng chất phát. Nó dạy người làm thiện. Tiết mục hiện nay không phải dạy người làm thiện. Đang xúi dục người khởi phiền não, xúi dục người suy nghĩ lệch lạc, xúi dục người làm ác. Bạn nói điều này nguy hiểm cỡ nào? Tôi hôm qua ở trên máy bay đã nhìn sơ qua, tôi đã cảm thấy thế kỷ sau cùng chúng sanh khó độ. Người trẻ tuổi các bạn, tương lai sau này lớp người này là đối tượng độ chúng sanh của các bạn. Các bạn thử nghĩ, bạn phải làm thế nào mới có thể giúp đỡ họ, giúp họ quay đầu. Đây là bài học vô cùng nghiêm túc, đã bày ngay trước mắt, hơn nữa vô cùng cấp bách. Do đó, chánh kỷ hóa nhân là quan trọng hơn hết. Hay nói cách khác, bản thân bạn bất chánh, bạn muốn dạy họ tuyệt đối không thể được. Họ ngày nay là vô cùng bất chánh, bạn phải dùng thuần chánh trên cả vô cùng đó mới có thể cảm hóa được họ. Cho nên bản thân chúng ta bất chánh thì nhất định không thể dạy người. Bản thân nếu không đứng vững ở trong cái dòng thác lũ của thời đại lớn này thì bạn nhất định bị cuốn trôi. Bạn sẽ bị kéo xuống biển. Người bị kéo xuống biển quá nhiều rồi. Cái sóng to gió lớn này nhất định phải có định tuệ chân thật. Bắt đầu từ đâu vậy? Vẫn là một câu.